Chương 1. Phần duyên khởi. Chớ làm các việc ác, tuân hành các điều lành, tự lắm tâm ý mình. Đây lời chư Phật dạy. Nói về pháp Niết Bàn, nhập ác có nhiều lối. Lối cần thiết nhanh chóng nhất không ngoài chỉ và quán. Sở dĩ như thế vì chỉ là cửa đầu để dẹp kiết, quán là con đường chánh yếu để đoạn hoặc. Chỉ là phương pháp hay nuôi lớn tâm thức, quán là diệu thuật dẫn khởi thần giải. Chỉ là thắng nhân của thiền định, quán là chỗ nương tựa của trí tuệ. Nếu người thành tựu hai pháp định và tuệ, ấy là pháp tự lợi, lợi tha đầy đủ. Cho nên kinh Pháp Hoa chép: Phật ở trong đại thừa như pháp mình đã chứng, sức định tuệ trang nghiêm, lấy đó độ chúng sanh. Phải biết hai pháp này như xe hai bánh, như chim hai cánh, nếu tu tập chênh lệch liền rơi vào tà đảo. Kinh chép: Nếu thiên tu thiền định phước đức, không học trí tuệ, gọi đó là ngu. Thiên học trí tuệ, không tu thiền định phước đức, gọi đó là cuồng. Lỗi cuồng, ngu tuy có chút ít khác, nhưng về tà kiến luân chuyển đâu có sai biệt. Nếu tu không đồng đều, tức là hành không tròn vẹn, thì làm sao chấm lên cực quả? Kinh lại chép: Người thanh văn vì định lực nhiều không thấy Phật tánh. Hàng thập trụ Bồ Tát trí tuệ lực nhiều, tuy thấy Phật tánh mà không rõ ràng. Chư Phật Như Lai định tuệ lực đồng, nên thấy Phật tánh rõ ràng. Lấy đây mà xét, chỉ quán đâu không phải cửa thẳng tắt đến đại quả Niết Bàn, là con đường tốt để người tu hành tiến bước, là chỗ chung hội của muôn ngàn công đức, là chánh thể của cực quả vô thượng. Nếu biết như thế, pháp môn chỉ quán thật chẳng phải tầm thường. Muốn tiếp dẫn những kẻ sơ cơ phá mê mờ mà tiến đạo, phải nương chỉ quán hướng dẫn. Nhưng nói thì dễ mà thực hành rất khó, nên không thiết bàn nhiều về lý cao sâu. Nay lược trình bày 10 ý để chỉ lối cho kẻ sơ tâm hành đạo, biết hướng tiến lên đất thang chánh đạo, đi vào ngôi nhà Niết Bàn. Hành giả nên tự thẹn thực hành khó được, chớ chê văn này thiển cận. Nếu ý nghĩ lời nói hợp nhau, chỉ trong chớp mắt trí đức, đoạn đức khó lường, thần giải khôn xiết. Nếu chỉ chấp suông trên văn ngôn, khẩu ý trái nhau, ngày tháng qua mất, biết nương đâu được đạo. Như kẻ nghèo đếm của báo cho người, rốt cuộc nơi mình nào có ích gì? Mười ý. 1. Cụ duyên. 2. Trách dục. 3. Xả cái. 4. Điều hòa. 5. Phương tiện. 6. Chánh tu. 7. Thiện pháp. 8. Tri ma. 9. Trị bệnh. 10. Chứng quả. Trình bày 10 ý này để rõ lối tu chỉ quán. Đây là điều kiện cần thiết cho kẻ mới học tọa thiền. Nếu người khéo hội ý tu tập, khả dĩ an tâm vượt các chướng nạn, được định sanh tuệ và chứng vô lậu chánh quả. Chương 2. Phần chánh tông. Một La Mã. Cụ duyên. Phàm người phát tâm thực hành, muốn tu chỉ quán, cần phải đủ năm duyên. 1. Giữ giới thanh tịnh. 2. Ăn mặc đầy đủ. 3. Yên ở chỗ vắng. 4. Dứt các sự ràng buộc. 5. Gần gũi thiện tri thức. 1. Giữ giới thanh tịnh. Như trong kinh dạy, nương nơi giới luật được sanh các thứ thiền định và trí tuệ diệt khổ. Thế nên, tỳ kheo phải giữ giới thanh tịnh. Nhưng người giữ giới chia ba hạng. A. Người khi chưa làm đệ tử Phật không tạo tội ngũ nghịch, sao gặp thầy lành dạy thọ tam quy ngũ giới làm đệ tử Phật, hoặc được xuất gia thọ mười giới làm sa di, kế thọ cụ túc giới làm tỳ kheo, tỳ kheo ni. Từ khi thọ giới về sau gìn giữ thanh tịnh không có hủy phạm, ấy gọi là người trì giới bậc thượng. Người ấy tu hành chỉ quán, ắt chứng được Phật pháp, ví như cái áo trắng dễ nhuộm màu. B. Nếu người thọ giới rồi, tuy không phạm giới trọng, phần nhiều phạm các giới kinh, vì tu thiền định nên theo đúng pháp sám hối. Người ấy cũng gọi là trì giới thanh tịnh, phát sanh trí tuệ, ví như cái áo đã dơ, nay đem giặt sạch, nhuộm cũng có thể được. C. Hoặc người thọ giới rồi, không kiên tâm gìn giữ, các giới khinh, giới trọng phần nhiều đều phạm. Nếu y theo giáo lý tiểu thừa thì phạm tứ trọng không thể sám hối. Nếu y theo giáo lý đại thừa thì có thể trừ diệt được. Cho nên kinh chép, trong Phật pháp có hai hạng người mạnh mẽ. Một, người không làm ác. Hai, người làm rồi biết sám hối. Người muốn sám hối phải đủ 10 pháp trợ lực mới thành tựu. 1. Tin chắc nhân quả. 2. Sanh tâm kinh sợ. 3. Khởi lòng hổ thẹn. 4. Cầu phương pháp diệt tội. Như trong kinh Đại Thừa dạy, các phương pháp thực hành phải đúng như vậy mà tu tập. 5. Phát lộ các tội trước. 6. Đoạn tâm tương tục. 7. Khởi tâm hộ trì Phật pháp. 8. Phát đại thệ nguyện độ thoát chúng sanh. 9. Thường tưởng nhớ 10 phương chư Phật. 10. Quán tội tánh vốn không sanh. Nếu đã đủ 10 duyên, hành giả trang nghiêm đạo tràng, tẩy rửa sạch sẽ, đắp y thanh tịnh, đốt hương và tán hoa ở trước Tam Bảo như pháp sám hối, hoặc 7 ngày, 21 ngày, 1 tháng, 3 tháng, cho đến nhiều năm, hành giả chuyên tâm sám hối tội trọng đã phạm, khi nào diệt được mới thôi. Thế nào là tướng tội trọng diệt? Nếu hành giả khi chí tâm sám hối như thế, tự biết thân tâm nhẹ nhàng, thấy mộng tốt, hoặc thấy điềm linh tướng lạ, hoặc biết thiện tâm khai phát, hoặc tại chỗ ngồi biết thân như mây, như bóng, nhân đó lần lần chứng được các cảnh giới thiền, hoặc tâm hiểu ngộ, rỗng suốt, hay biết pháp tướng, tùy nghe kinh liền thấu đạt nghĩa lý, nhân đó được pháp hỷ, tâm không lo rầu hối hận. Những tướng trạng ấy, tức là tướng tội phá giới được tiêu diệt. Từ đây về sau, kiên trì giới cấm, cũng gọi là trì giới thanh tịnh, có thể tu thiền định được. Ví như cái áo rách và dơ, nếu giá lành lại, đem giặt sạch sẽ, cũng có thể nhuộm được. Nếu người phạm trọng giới rồi, e chướng ngại thiền định, tuy không y các kinh tu các hạnh pháp, chỉ sanh tâm rất hổ thẹn, đối trước Tam Bảo phát lộ tội trước, đoạn tâm tương tục, thân thường ngồi ngay thẳng, quán tội tánh vốn không, niệm 10 phương chư Phật. Hoặc khi xuất thiền, chí tâm thắp hương lễ bái, sám hối, tụng giới và tụng các kinh Đại Thừa, trọng tội chướng đạo lần lần tiêu diệt. Nhân đây giới được thanh tịnh, thiền định khai phát. Cho nên kinh Diệu Thắng Định chép, nếu người đã phạm tội trọng, sanh tâm kinh sợ, muốn tìm cách trừ diệt, nếu ngoài thiền định không có pháp nào diệt được, người ấy nên ở chỗ vắng vẻ, thường ngồi nhiếp tâm và tụng kinh Đại Thừa, tất cả tội trọng thảy đều tiêu diệt, các thiền tam muội tự nhiên hiện tiền. 2. Ăn mặc đầy đủ. A lớn. Sự mặc có ba thứ. A, như vị đại sĩ núi tuyết Đức Thích Ca chỉ cần một chiếc y rách che thân là đủ, vì không dạo trong xóm làng, sức kham nhẫn được thành tựu. B, như ngài Đại Ca Diếp thường tu hạnh Đầu Đà, chỉ chứa ba cái y phấn tảo, không chứa các y khác. C, nếu ở xứ lạnh nhiều và dẫn lực chưa thành, ngoài ba y, Như Lai cũng cho chứa các vật khác, nhưng cần phải thuyết tịnh, biết lượng sức mình và biết đủ. Nếu tham cầu cốt chứa nhiều thì loạn tâm, chướng ngại đạo. B lớn, sự ăn có bốn thứ. A, nếu là bậc thượng nhân đại sĩ vào nơi thâm sơn, xa hẳn thế tục, chỉ tùy thời dùng rau quả nuôi thân. B, thường hành Đầu Đà thọ pháp khất thực, phá bốn thứ tà mạng, sống theo chánh mạng hay sanh thánh đạo. Bốn thứ tà mạng là: 1. Trồng trọt nuôi sống. 2. Xem thiên văn. 3. Tìm cách mưu sinh. 4. Dòng rủi bốn phương, mong cầu sự sống hoặc coi bói, thuốc thang. Tướng tà mạng như ngài Xá Lợi Phất, vị thanh mục nữ nói. C. Ở chỗ vắng vẻ, nhờ đàn việc đem đến cúng. D. Ở trong chúng tăng, ăn uống đúng pháp. Bởi có những duyên này nên gọi ăn mặc đầy đủ. Vì cớ sao? Vì không có những duyên này thì tâm không an ổn, chướng ngại trên đường đạo. 3. Yên ở chỗ vắng vẻ. Không làm các việc gọi là yên, chỗ không ồn náo gọi là vắng vẻ. Có ba chỗ có thể tu thiền định. A. Chỗ núi sâu không có người đến. B. Chỗ vắng vẻ hành Đầu Đà, cách xa làng xóm ít nữa cũng 3-4 dặm, bật tiếng mục đồng, không còn các tiếng ồn. C. Ở trong ngôi già lam thanh tịnh, cách xa kẻ thế tục. Ở những nơi ấy đều gọi là yên ở chỗ vắng vẻ. 4. Dứt các sự ràng buộc. Có bốn thứ. A. Dứt việc làm nuôi sống, tức là không tạo sự nghiệp thế gian. B. Dứt việc kết giao với nhân gian, không kết bạn thân với người thế tục. C. Dứt các kỹ thuật khéo léo, không làm thợ khéo, thầy thuốc, thầy bùa, thầy bói, thầy tướng, thầy số. D. Dứt sự học vấn, những việc đọc sách, học hỏi đều bỏ. Tại sao bỏ các việc này? Vì còn nhiều việc ràng buộc thì việc hành đạo phải bê trễ. Tâm loạn động, khó nhiếp phục. 5. Gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức có: A. Ngoại hội thiện tri thức là người hay kinh doanh, cúng dường ủng hộ người tu để cho người tu khỏi lo phiền rối loạn. B. Đồng hạnh thiện tri thức, người đồng đạo tu hành, nhắc nhở cảnh giác lẫn nhau, không nhiễu loạn nhau. C. Giáo thọ thiện tri thức, bậc thầy chỉ đạo, lấy những pháp môn thiền định phương tiện điều phục nội ngoại, chỉ dạy cho được lợi hỷ. Hai La Mã, trách dục. Nói trách dục tức là trách ngũ dục. Phàm muốn tọa thiền tu tập chỉ quán, quyết phải quở trách ngũ dục. Ngũ dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc ở thế gian, nó hay làm mê hoặc tất cả phàm phu, khiến phải say đắm. Nếu người biết tội lỗi của nó liền xa lìa, ấy gọi là trách dục. 1. Trách sắc dục. Những hình dáng kiều diễm của nam nữ như mắt trong, mày dài, môi son, răng trắng và bao nhiêu màu sắc mỹ lệ, xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, lam, lục của các vật báo ở thế gian. Nó hay khiến kẻ phàm phu trông thấy sanh lòng yêu mến, tạo các ác nghiệp. Như vua Tần Bà Ta La vì sắc dục đem thân vào nước địch, cam ở trong phòng nàng A Phạm Ba La. Lại vua Ưu Điền cũng vì sắc dục chặt tay chân 500 vị tiên. Sắc dục còn gây biết bao tội lỗi như vậy. 2. Trách thanh dục là tiếng đàn tranh, đàn cầm, ống tiêu, ống sáo, tiếng ti, tiếng trúc, kim, thạch tấu thành âm nhạc và giọng ca ngâm, tán tụng của nam nữ. Nó hay cám dỗ kẻ phàm phu vừa nghe liền sanh tâm đắm nhiễm, tạo các ác nghiệp. Như 500 vị tiên ở núi tuyết nghe giọng ca của nàng Chân Đà La liền mất thiền định, tâm say mê cuồng loạn. Mê âm thanh tạo nên tội lỗi còn biết bao việc như thế. 3. Trách hương dục. Mùi hương của nam nữ, của các thức ăn uống và các thứ hương xông ướt, kẻ ngu không biết xét tướng trạng của nó, vừa ngửi liền sanh mê đắm, mở cửa cho kiết sử. Như vị tỳ kheo ở bên hồ sen, ngửi mùi hương của hoa sanh tâm ưa thích, bị vị thần giữ ao quở trách: tại sao dám trộm mùi hương của ta? Vì thích mùi hương khiến các kiết sử đang nằm liền đứng dậy. Còn biết bao nhân duyên do hương dục gây tai hại như thế. 4. Trách vị dục là những mùi vị đắng, cay, chua, ngọt, mặn, lạc. Những thứ cao lương mỹ vị hay khiến phàm phu sanh tâm nhiễm trước, tạo các nghiệp ác. Như ông Sa Di vì thích vị tô lạc nên sau khi chết làm con dòi ở trong tô lạc. Vị dục còn lắm diệt hại tương tự như thế. 5. Trách xúc dục. Da thịt mềm mại mịn màng của nam nữ, khi lạnh chạm ấm, khi nóng xúc mát và các xúc chạm hợp với nhu cầu, kẻ ngu không trí vì đó chìm đắm, khiến ngăn ngại đạo nghiệp. Như vị tiên một sừng vì xúc dục mà mất thần thông, bị dâm nữ cởi cổ. Xúc dục có lắm việc tai hại như thế. Phương pháp trách dục như trên đều rút trong luận Ma Ha Diễn. Lại than rằng: than ôi, chúng sanh thường bị ngũ dục não loạn mà mãi tìm cầu không thôi. Ngũ dục này nếu cầu được càng hăng, như lửa thêm củi, ngọn lửa càng mạnh. Ngũ dục không vui như chó gặm xương khô. Ngũ dục gây tranh đấu như bầy quạ giành thịt thúi. Ngũ dục thiêu người như cầm đuốc đưa ngược gió. Ngũ dục hại người như đạp rắn độc. Ngũ dục không thật như mộng được của báo. Ngũ dục tạm bợ không lâu bền như chọi đá nhán nữa. Trí giả suy xét coi nó như giặc thù. Thế nhân lầm mê tham đắm ngũ dục đến chết không bỏ, đời sau phải chịu vô lượng khổ não. Đến các loại súc sanh vẫn có ngũ dục này, nên tất cả chúng sanh thường bị ngũ dục sai sử, đều làm tôi mọi cho ngũ dục, lao mình trong tệ dục, chìm đắm trong tam đồ. Ta nay tu thiền định lại bị chúng ngăn che, chúng là giặc dữ, phải chống gấp xa lìa. Như bài kệ trong kinh Thiền chép: chết sống không đoạn dứt, vì ưa dục thích vị. Nuôi thù vào gò nỏng, luống chịu các đắng cay. Thân thúi như tử thi, chính lỗ chảy bất tịnh. Như trùng vàng ưa phân, kẻ ngu thân không khác, người trí nên xét thân, không tham nhiễm thế lạc, không mắc không ham muốn, ấy gọi chân niết bàn. Như chư Phật đã nói: nhất tâm nhất ý hành, sổ tức tu thiền định, ấy gọi hành đầu đà. Ba La Mã, xả cái. Xả cái tức là bỏ ngũ cái, tham dục, giận hờn, mê ngủ, diêu động và hối hận nghi ngờ. 1. Xả tham dục. Trước đã nói đối ngũ trần bên ngoài sanh tham muốn. Nay nói chính trong ý căn sanh tham muốn, nghĩa là khi hành giả ngồi ngay thẳng tu thiền, tâm khởi tham muốn niệm niệm tiếp nối, che đậy thiện tâm không được tăng trưởng, biết rồi liền bỏ. Tại vì sao? Vì như nàng thuộc bà già, trong tâm khởi tham dục, còn bị đốt cháy cả thân thể thay. Huống chi trong tâm sanh lửa tham dục mà không thiêu hết các pháp lành. Người tham dục cách đạo rất xa. Tại sao? Vì dục là chỗ trú của bao nhiêu sự não loạn. Nếu trong tâm ôm ấp tham dục thì không do đâu được gần đạo. Như bài kệ Trừ Cái nói: người hổ thẹn vào đạo, ôm bát phước chúng sanh, tại sao theo trần dục, chìm lặng trong ngũ tình. Đã xả ngũ dục lạc, bỏ nó không luyến tiếc, vì sao lại muốn được? Như người ăn đồ mửa, các dục khi cầu khổ, khi được nhiều sợ hãi, khi mất lại lo rầu, tất cả thời không vui. Họa các dục như thế, do đâu xả được nó? Được vui sâu thiền định, liền không bị nó lừa. 2. Xả giận hờn. Giận là cội gốc làm mất Phật Pháp, là nhân duyên sa vào ác đạo, là oan gia của Pháp an lạc, là bọn giặc dữ của thiện tâm, là tạng phủ của bao nhiêu ác khẩu. Thế nên hành giả khi tọa thiền, suy nghĩ người này hiện tại phá hại ta, phá hại gia quyến ta, khen ngợi người thù của ta, suy nghĩ quá khứ vị lai cũng thế, ấy là chính thứ phiền não. Do đó sanh sân hận, khởi sân hận nên sanh oán thù, do tâm oán thù bèn khởi tâm tàn hại kẻ ấy. Sân hận che đậy tâm như thế nên gọi là cái, phải gấp bỏ nó, không cho tăng trưởng. Như ngài Thích Đề Bà Na dùng bài kệ hỏi Phật: vật gì giết an lạc, vật gì giết vô ưu, vật gì gốc của độc, nuốt tiêu tất cả thiện. Phật đáp: giết sân thì an lạc, giết sân thì vô ưu, sân là gốc của độc, sân diệt tất cả thiện. Đã biết sân nguy hiểm như thế, phải chóng tu từ bi nhẫn nhục để diệt trừ nó, cho tâm được thanh tịnh. 3. Xả mê ngủ. Ngủ hay phá hoại cái vui chân thật nơi tâm đời này và đời sau, cùng cái vui cõi trời và niết bàn. Nó rất ác, không có chút thiện. Tại sao? Vì những phần cái khác dễ biết nên trừ được. Còn khi ngủ như chết, không thể hiểu biết, vì không biết nên khó trừ. Như bài kệ chư Phật, Bồ Tát quở các đệ tử mê ngủ: ông dậy, chớ ôm thây thúi nằm, những thứ nhớp nhúa tạm gọi người, như bệnh nặng tên cắm vào thân, dẫy đầy đau khổ đâu yên ngủ, như người bị trói sắp đem giết, tai hại kề bên đâu thể ngủ, giặc kiếp chưa diệt hại chưa trừ, như cùng rắn độc chung nhà ở, như vào trận giữa hai đao bén, khi ấy làm sao yên ngủ được. Ngủ là đen tối không thể thấy, ngày ngày cướp mất ánh sáng ta, do ngủ khiến tâm không thấy được, hại to như thế đâu yên ngủ. Còn lắm việc như thế để quở trách mê ngủ, lấy vô thường cảnh giác sự ngủ nghỉ khiến giảm bớt, không che mờ tâm tánh. Nếu tâm mê ngủ quá nặng, phải dùng thiền trượng đuổi nó. 4. Xả dao động và hối hận. Dao động có 3 thứ. A. Thân dao động. Thân ưa chạy rong, đùa giỡn lăng xăng, ít khi ngồi yên. B. Miệng dao động. Ưa ca hát, tranh cãi phải quấy, nói những việc vô ích, nói những việc thế gian. C. Tâm dao động. Tâm tình phóng túng, ý nghĩ lăng xăng, suy nghĩ văn chương, kỹ nghệ thế gian, các điều xét nghĩ xấu ác. Dao động hay phá tâm của người xuất gia, người cố nhiếp tâm vẫn không được định, huống chi kẻ tán loạn. Người tâm tán loạn như con voi say mà không câu mắt, con lạc đà không dây mũi, không thể kềm giữ được. Có bài kệ: ông đã cạo tóc mặc áo nhuộm, ôm bình bát vào xóm xin ăn, vì sao lại ưa thích dao động, buông lung ý, mất cả lợi lành. Đã mất pháp lợi, lại mất cả cái vui ở đời, biết lỗi ấy rồi phải gấp đuổi nó. Nếu dao động không, chưa thành che đậy, phải có hối hận mới thành. Vì sao? Vì khi dao động là còn ở ngoài, trong khi nhập định mới hối hận việc làm trước, lo rầu che đậy cả tâm tánh. Hối hận có 2 thứ. A. Nhân dao động, sao mới sanh hối hận? B. Người đã gây tội trọng, thường ôm lòng sợ hãi, mũi tên hối hận cắm sâu vào tim, khó mà nhổ ra. Có bài kệ: không nên làm mà làm, nên làm mà không làm, lửa hối hận thiêu cháy, đời sau đọa ác đạo. Nếu phạm tội nên hối, hối rồi chớ lo phiền, như thế tâm an vui, không nên thường nhớ mãi. Nếu có 2 thứ hối, hoặc nên làm không làm, không nên làm lại làm, ấy là tướng kẻ ngu. Vì không tâm hối hận, không nên làm lại làm, những việc ác đã làm, không thể bảo không làm. 5. Xả nghi ngờ. Do nghi che đậy tâm, đối trong chánh pháp không khởi lòng tin. Vì không tính tâm nên ở trong Phật pháp không được chi cả. Ví như người vào núi vàng mà không có tay nên không thể lấy được. Nhưng nghi rất nhiều tai hại, không riêng gì chướng định. Nay nói về chướng định, nghi có 3 thứ. A. Nghi mình. Nghĩ rằng ta là kẻ ngu tối, tội chướng nặng nề, không phải như những bậc kia. Tự khởi nghi như thế, pháp thiền định không thể phát sanh. Nếu muốn tu thiền định, chớ có khinh mình. Vì căn lành nhiều đời trước, đâu thể lường được. B. Nghi thầy. Nghi thầy ấy tướng mạo oai nghi như thế, chính còn chưa có đạo đức thì làm sao dạy ta được. Khởi nghi mạng như thế, tức là chướng ngại định. Muốn trừ được bệnh này, như trong các luận Maha diễn dạy: ví như trong đẩy da thúi mà có đựng vàng, vì ham vàng ta không thể bỏ cái đẩy thúi. Người tu cũng như thế, thầy tuy chưa hoàn toàn thanh tịnh, vẫn tưởng như Phật. C. Nghi pháp. Người đời phần nhiều hay chấp điều mình nghĩ trước là phải, nên sau khi thọ giáo pháp không thể liền sanh tâm tinh kính phụng hành. Nếu tâm dụ dự thì pháp không thể nhiễm tâm. Vì sao? Vì nghi làm chướng ngại, như trong bài kệ nói: như người trước ngã ba, nghi ngờ không biết lối. Trong các pháp thật tướng, nghi cũng lại như vậy. Vì nghi không cần cầu, thật tướng của các pháp, thấy nghi từ si sanh, là ác trong các ác, trong pháp lành và ác, sanh tử và niết bàn. Quyết định thật có pháp, ở trong chớ sanh nghi. Ông nếu ôm lòng nghi, chết bị chúa ngục trói, như sư tử chụp nai, không thể nào thoát khỏi. Ở đời tuy có nghi, phải tùy hỷ pháp lành, ví như thế ngã ba, đường tốt lợi nên đi. Lòng tin hay vào được Phật Pháp. Nếu người không tin, tuy ở trong Phật Pháp mà hoàn toàn không được gì cả. Những việc như thế đủ biết nghi là tai hại, hãy gấp bỏ nó. Có người hỏi, những việc ác nhiều như bụi không thể tính hết, tại sao ở đây chỉ dạy bỏ 5 điều mà thôi? Đáp, trong 5 điều này gồm cả tam độc và đẳng phần. 4 thứ này làm căn bản, giết cả 84.000 trần lao. Đó là 1. Tham muốn thuộc tham độc. 2. Giận hờn thuộc sân độc. 3. Mê ngủ và nghi thuộc si độc. 4. Diêu động và hối hận thuộc đẳng phần. Chúng hiệp thành 4 phần phiền não. Trong mỗi phần có 2 muôn 1.000, hợp 4 phần là 8 muôn 4.000. Thế nên trừ ngũ cái là trừ tất cả pháp ác. Người tu nên lấy những việc như thế trừ bỏ ngũ cái. Ngũ cái bỏ rồi, ví như người mang nặng được gỡ bỏ, như bệnh được lành, như người đói được đến nước giàu có, như bị giặc bao vây được cứu thoát, yên ổn không lo sợ. Người tu cũng vậy, trừ được ngũ cái rồi, tâm yên ổn, mát mẻ, an vui, như mặt trời mặt trăng bị 5 việc che tối, khói, bụi, mây, mù, nhật nguyệt thực, nên không thể chiếu sáng. Tâm người bị ngũ cái cũng như thế.